Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Cương theo dõi tin tức.
Logo, khẩu hiệu và chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Mông Cổ.
Vatican, ngày 6 tháng 7, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố logo, khẩu hiệu và chương trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Mông Cổ từ ngày 31 tháng 8 đến 4 tháng 9 năm nay.
Khẩu hiệu của chuyến viếng thăm là "Cùng nhau hy vọng". Khẩu hiệu được chọn để nêu bật hai khía cạnh trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Mông Cổ, vừa là chuyến viếng thăm mục vụ, vừa là chuyến viếng thăm nhà nước. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng, hy vọng là một đức tính đặc biệt của Kitô giáo, nhưng cũng là một đức tính thường được chấp nhận đối với người ngoài Kitô giáo. Do đó, từ cùng nhau nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác song phương giữa Tòa Thánh và Mông Cổ. Do đó, khẩu hiệu "Cùng nhau hy vọng" diễn tả một lý tưởng chung và một khía cạnh đặc biệt của chuyến tông du này. Thông cáo giải thích thêm, sự hiện diện của Đức Thánh Cha đối với thành phần nhỏ bé này của dân Chúa là một dấu hiệu của niềm hy vọng và sự khích lệ to lớn. Đồng thời, giáo hội ở Mông Cổ với quy mô và ảnh hưởng tương đối nhỏ của mình có thể mang lại một dấu hiệu hy vọng cho giáo hội Hoàn Vũ. Trên logo của chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Mông Cổ, phía trên dòng chữ khẩu hiệu "Cùng nhau hy vọng" là bản đồ của Mông Cổ được vẽ bằng hai màu đỏ và xanh dương, màu cờ của nước này. Logo cũng có hình một giờ, nơi cư trú truyền thống của người Mông Cổ. Từ nơi này, một làn khói màu vàng, màu cờ của Vatican bay lên. Bên phải của giờ có thánh giá, hai bên của giờ và thánh giá có hai dòng chữ viết bằng ngôn ngữ truyền thống của Mông Cổ, nhắc lại khẩu hiệu "Cùng nhau hy vọng". Chương trình hoạt động của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm này đều diễn ra tại thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ. Thứ Năm ngày 31 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ khởi hành từ Roma vào lúc 4 giờ 30 chiều và đến sân bay Chinggis Khan ở thủ đô Ulaanbaatar lúc 10 giờ sáng thứ Sáu ngày 1 tháng 9 và ngài sẽ được đón tiếp chính thức tại đây. Sáng thứ Bảy ngày 2 tháng 9, tại quảng trường Surbaatar sẽ có nghi thức tiếp đón Đức Thánh Cha. Sau đó Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm xã giao Tổng thống Mông Cổ tại dinh nhà nước và gặp gỡ các cấp chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp gỡ Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Mông Cổ. Vào ban chiều, ngài sẽ gặp gỡ các giám mục, linh mục, các nhà truyền giáo, các tu sĩ và nhân viên mục vụ tại nhà thờ chính tòa Hai Thánh Phêrô và Phaolô. Chủ nhật ngày 3 tháng 9, vào ban sáng, Đức Thánh Cha sẽ tham dự buổi gặp gỡ đại kết và liên tôn, và ban chiều ngài sẽ cử hành thánh lễ tại sân đấu khúc côn cầu trên băng trong nhà. Thứ Hai ngày 4 tháng 9, ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm, ban sáng Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các nhân viên bác ái và khánh thành ngôi nhà thương xót, và vào lúc 11 giờ 30 sáng sẽ có nghi thức chào biệt Đức Thánh Cha tại sân bay ở thủ đô trước khi máy bay cất cánh khoảng 12 giờ trưa, đưa Đức Thánh Cha trở về Roma.
Đức Thánh Cha sẽ cầu nguyện với các bệnh nhân trẻ tuổi và các tù nhân ở Fatima.
Bồ Đào Nha, ngày 5 tháng 8 tới đây, trong khuôn khổ chuyến tông du Bồ Đào Nha, nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại Lisbon từ ngày 1 đến 6 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Đền Thánh Đức Mẹ Fatima cùng các bệnh nhân trẻ tuổi và các tù nhân cầu nguyện với Kinh Mân Côi tại đây.
Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đến Đền Thánh Đức Mẹ Fatima vào lúc 9 giờ sáng ngày 5 tháng 8. Ngài sẽ đi xe mui trần qua khu vực cầu nguyện để đến nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra. Tại đây, ngài sẽ lần chửi Mân Côi và sau đó ngỏ lời với các tín hữu hành hương trước khi trở về lại Lisbon. Trong video phổ biến ngày 5 tháng 7 vừa qua, cha Carlos Capesignat, quản đốc Đền Thánh Đức Mẹ Fatima, giải thích rằng Đền Thánh muốn đón tiếp Đức Thánh Cha cách tốt đẹp với nhiều khách hành hương, do đó ngài mời gọi họ đến và cầu nguyện với Đức Thánh Cha. Cha cho biết gần Đức Thánh Cha hơn, những bệnh nhân và các tù nhân trẻ tuổi sẽ cầu nguyện trong nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra. Đền Thánh Fatima đã chuẩn bị một chương trình đặc biệt để đón tiếp các bạn trẻ nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon 2023. Sẽ có một làng giới trẻ. Ở đây các bạn trẻ có thể cắm trại qua đêm hoặc ở trong những không gian kín và họ cũng sẽ được cung cấp thức ăn. có 6 con đường hành hương được tổ chức để đi bộ từ nhiều nhà thờ xung quanh đến Fatima và một hành trình để tìm hiểu về linh đạo, kiến trúc và nghệ thuật của đền thánh. Chương trình bao gồm các buổi hội thảo dành cho các nhóm đến thăm đền thánh về các chủ đề như hy lễ hoặc thờ phượng.
Đại hội giới trẻ thế giới Lisbon có tác động kinh tế tích cực đối với lãnh thổ và người dân.
Lisbon, Đại hội giới trẻ thế giới tại Lisbon diễn ra từ ngày 1 đến 6 tháng 8, sẽ có tác động kinh tế tích cực đối với lãnh thổ và người dân. Ước tính tác động từ 411 đến 564 triệu euro về tổng giá trị gia tăng.
Để xác định tác động kinh tế của Đại hội giới trẻ thế giới Lisbon 2023 đối với nền kinh tế quốc gia, công ty kiểm toán PwC Bồ Đào Nha với sự hỗ trợ kỹ thuật của Viện Kinh tế và Quản lý đã thực hiện một nghiên cứu về tác động kinh tế đối với việc tổ chức cuộc gặp gỡ tại Bồ Đào Nha. Kết quả nghiên cứu được chuyển cho Ban tổ chức Đại hội Lisbon 2023 cho thấy tác động tổng thể ước tính từ 411 đến 564 triệu euro xét về tổng giá trị gia tăng và từ 811 đến 1.100 triệu euro xét về mặt sản xuất. Chi phí cho việc tổ chức một cuộc tụ họp lớn nhất của những người trẻ từ khắp nơi trên thế giới với Đức Thánh Cha có thể được ước tính dựa trên các tiêu chuẩn về đặc điểm của nền kinh tế Bồ Đào Nha. Thông tin do PwC thu thập, lịch sử của các đại hội trước và tổ chức Đại hội Lisbon 2023. Việc xem xét chi phí ăn ở, kinh doanh, vận chuyển và các chi phí khác của các tham dự viên cũng như khoản đầu tư liên quan đến việc tổ chức cuộc gặp gỡ, nghiên cứu bao gồm các sự kiện diễn ra từ ngày 1 đến 6 tháng 8, những ngày ở các giáo phận được tổ chức trên khắp đất nước trước cuộc gặp gỡ ở Lisbon và thời gian lưu trú bổ sung ngoài dự kiến của các tham dự viên nước ngoài. Các tác động ước tính dựa trên cơ sở thận trọng, tức là với các giá trị được xác định giới hạn dưới dự kiến, liên quan đến số người tham gia, mức chi phí trung bình hàng ngày của mỗi tham dự viên, thời gian lưu trú kéo dài của khách hành hương nước ngoài và đầu tư công liên quan đến việc tổ chức cuộc gặp gỡ. Dự đoán rằng, tác động thực sự sẽ lớn hơn giá trị được trình bày. Số người tham gia thay đổi và chi tiêu trung bình hàng ngày cũng được phân tích. Nghiên cứu tác động kinh tế không tính đến các tác động phát sinh từ việc đẩy nhanh các dự án tái tạo đô thị và các địa điểm tổ chức cuộc gặp gỡ sẽ tạo ra lợi ích ở các cấp độ khác nhau. Tất nhiên cũng có các tác động ngắn hạn tiêu cực đối với bất kỳ sự kiện quy mô lớn nào như tình trạng quá tải của các dịch vụ và cơ sở công cộng và tắc nghẽn giao thông ở một số khu vực của thành phố. Tuy nhiên những tác động khác thì tạo ra hiệu quả kinh tế dài hạn tích cực như quảng bá quốc tế về Bồ Đào Nha như một điểm đến du lịch và cải thiện hình ảnh của đất nước.
Các bạn trẻ công giáo Nga từ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon đến Saint Petersburg.
Saint Petersburg, sau Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon, các bạn trẻ Nga sẽ có một Đại hội Giới Trẻ tiếp theo diễn ra tại thành phố Saint Petersburg từ ngày 23 đến 27 tháng 8. Trong dịp này, dự kiến sẽ có cuộc đối thoại từ xa giữa những người trẻ công giáo Nga và Đức Thánh Cha.
Mục đích cuộc gặp gỡ giới trẻ Nga lần thứ 10 này sẽ là một cuộc hành hương liên tục từ Lisbon đến thành phố Saint Petersburg, đi qua các cộng đoàn công giáo nhỏ nằm rải rác trên lãnh thổ Liên bang Nga để không một ai bị bỏ lại phía sau. Vào thời điểm lịch sử mà người dân Liên bang Nga rất khó đi lại ở châu Âu, Giáo hội Công giáo Nga đã đáp ứng nhu cầu của tất cả các tín hữu, ngay cả những người không thể đến Lisbon. Tại cuộc gặp gỡ, phái đoàn Nga tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới gồm 18 bạn trẻ do cha Markus Novotny, vị đảm trách hoạt động đào tạo của Chủng viện Công giáo Saint Petersburg, dẫn đầu, sẽ kể lại những trải nghiệm của họ cho các bạn trẻ khác. Sự kiện được chờ đợi nhất ở thành phố Saint Petersburg là buổi gặp gỡ từ xa với Đức Thánh Cha, trong khi chờ đợi ngày giờ sẽ được chính thức xác nhận, những ngày gặp gỡ ở Saint Petersburg sẽ là những buổi thảo luận và học hỏi giáo lý theo nhóm. Nội dung tập trung vào khẩu hiệu của đại hội tại Bồ Đào Nha, Đức Maria trỗi dậy và vội vã lên đường. Ngoài ra còn có các buổi hành hương đến các giáo xứ, những buổi cầu nguyện. Các bạn trẻ đến từ các nơi của Liên bang Nga sẽ được các giáo xứ và gia đình công giáo của thành phố Saint Petersburg đón tiếp. Đồng hành với các bạn trẻ là 5 giám mục, các linh mục và tu sĩ. Giáo hội Công giáo Nga gồm Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow, Giáo phận Chúa Biến Hình ở Novosibirsk, Giáo phận Thánh Clemente ở Saratov và Giáo phận Thánh Giuse ở Irkutsk. Người Công giáo ở Nga chiếm chưa đến 1% tổng dân số, chủ yếu tập trung thành các cộng đoàn nhỏ hoặc rất nhỏ, trong đó một số cộng đoàn không có sự hiện diện thường xuyên của linh mục.
Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, sứ vụ của Đức Hồng Y Zuppi ở Nga và Ukraine rất quan trọng.
Roma, trong cuộc phỏng vấn được phát trên đài truyền hình Rai của Ý vào chiều thứ Năm 6 tháng 7, đề cập đến cuộc chiến ở Ukraine, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, tái nhấn mạnh không thể cam chịu chiến tranh, Tòa Thánh đang cố gắng tìm cách hồi hương các trẻ em Ukraine, và vì thế sứ vụ hòa bình của Đức Hồng Y Zuppi là rất quan trọng.
Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, sứ vụ đến Moscow của Đức Hồng Y Zuppi là một phần của sáng kiến toàn cầu do Đức Thánh Cha đề xuất, bao gồm điểm dừng chân đầu tiên ở Kiev và sau đó là Moscow. Để thực hiện sứ vụ này, trước hết Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý tập trung vào khía cạnh nhân đạo, trao đổi tù nhân và hồi hương các trẻ em, và điều này đòi hỏi một cuộc đàm phán với Moscow. Theo Đức Hồng Y Parolin, về điểm này, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Ngài nói, Đức Hồng Y Zuppi đã có thể gặp ông Yuri Usakov, đại diện của Tổng thống Putin, và bà Maria Vovapelova, cố vấn của Văn phòng Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nga về quyền trẻ em. Điều này có nghĩa là sự chú ý, quan tâm của Tòa Thánh đã được phía Nga đón nhận. Giờ đây cần phải tìm các cơ chế cho phép thực hiện và áp dụng những kết luận này, có thể với sự trợ giúp của một số tổ chức quốc tế để thực hiện những kết quả. Về cơ hội đưa các trẻ em Ukraine về quê hương, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói, ngài không biết vì chưa ở giai đoạn này. Tòa Thánh hiện đang cố gắng tìm các cơ chế. Nếu điều này hiệu quả và Tòa Thánh hy vọng sẽ đạt được, thì mọi người sẽ chứng kiến việc hồi hương của các em. Hiện ngài không biết có bao nhiêu em và ở mức độ nào. Đức Hồng Y kết luận, đối với chúng tôi, điều này rất quan trọng, bởi vì những cử chỉ nhân đạo này cũng có thể là những con đường và là con đường dẫn đến hòa bình. Đó là lý do tại sao người ta nhấn mạnh rất nhiều vào khía cạnh nhân đạo này, cũng như một sự trợ giúp chấm dứt chiến tranh.
Đức cha Hinder, các nữ tu tử đạo ở Yemen cho thấy tình yêu sâu thẳm của Chúa Giê-xu.
Vatican, trả lời phỏng vấn của Vatican News, Đức cha Paul Hinder, đại diện tông tòa của Nam Ả Rập, người lãnh đạo giáo hội trong khu vực vào thời điểm bốn nữ tu dòng thừa sai Bắc Ái ở Yemen chịu tử đạo, nhận định rằng sự tử đạo của các nữ tu đã bày tỏ sự hiện diện của tình yêu Chúa Giê-xu.
Bốn nữ tu đã bị sát hại vào tháng 3 năm 2016 khi các tay súng xông vào một nhà dưỡng lão công giáo do các nữ tu của mẹ Teresa điều hành tại thành phố cảng Aden của Yemen. Đức cha Hinder, người Thụy Sĩ, đã làm đại diện tông tòa và giám quản ở Ả Rập, chia sẻ: các nữ tu chỉ cho tôi thấy đây là tình yêu của Chúa Giê-xu Kitô và họ luôn mỉm cười ngay cả khi hoàn cảnh dường như không đảm bảo cho nụ cười. Ngài nói, điều này được thể hiện trong cách cư xử, trong hành động và trong chứng tá của các nữ tu, và tôi nghĩ điều đó có giá trị. Ngay cả khi họ không thể nói một cách cởi mở về tin mừng ở đất nước Hồi giáo, thì cuộc sống và cách cư xử, hành động của họ nói lên nhiều điều hơn là lời nói. Điều đó cũng đã đánh động tôi trong suốt những năm tôi chịu trách nhiệm về cộng đoàn ở Yemen. Đức cha nhận định rằng chứng tá của các nữ tu là chứng tá trung thành với Chúa Giê-xu Kitô cho đến giây phút cuối cùng, ngay cả trong hoàn cảnh chiến tranh và rủi ro, nơi một người có thể bị giết không chỉ bởi một kẻ cuồng tín mà còn có thể vì những lý do khác. Chứng tá của các nữ tu trong hoàn cảnh này của Yemen, đặc biệt là ở Aden năm 2016, đối với tôi luôn luôn như vậy. Họ đã không trốn chạy. Họ vẫn ở lại trong hoàn cảnh nguy hiểm, gần gũi với những người nghèo mà họ phải chăm sóc. Họ đã làm điều đó với sự cống hiến và sự dấn thân vui vẻ, sự dấn thân trung thành dành cho những người khuyết tật và khốn khổ nhất. Điều này luôn gây ấn tượng với tôi. Điều ấn tượng đối với Đức cha Hinder chính là nhận thấy lòng trung thành và niềm vui của các nữ tu. Các nữ tu luôn tươi cười và cả những người cộng tác với các nữ tu, chủ yếu là người Hồi giáo. Họ sống trong thực tế hoàn cảnh của các nữ tu và họ đã phải trả giá bằng mạng sống của mình. Sự cộng tác của họ với các nữ tu đã tạo nên một chủ nghĩa đại kết liên tôn bằng máu. Điều này nói lên sức mạnh hơn bất kỳ từ ngữ nào. Đức cha tự hào rằng các nữ tu đã thể hiện được điều này ở nơi mà người ta không thể ngờ và đưa ra chứng tá về cuộc sống. Đó là một chứng tá khắc sâu trong trái tim của nhiều người đã cảm nghiệm và tiếp tục cảm nghiệm tình yêu của các nữ tu dòng thừa sai Bác Ái này.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Linh mục Đa Minh Vũ Duy Cường dòng tên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 14 thường niên.
Xin kính chào quý ông bà, anh chị em. Với lời Chúa Chúa Nhật thứ 14 thường niên hôm nay, hiền lành và khiêm nhường là hai nhân đức mà Đức Giêsu mời gọi tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến và học nơi Ngài, để được nghỉ ngơi, bồi dưỡng, để rồi tiếp tục hành trình đời mình và đảm đương ơn gọi của riêng mình trong một tinh thần và sức sống mới. Có thể có ai đó thắc mắc tại sao Đức Giêsu không nói hỡi tất cả những ai đang vất vả khổ sở, hãy đến cầu xin với Ngài để Ngài cho chúng vài tấm vé số cho bớt nghèo, chữa cho hết bệnh tình này nọ để bớt khổ, cho ông chồng hay bà vợ bỏ được thói hư này, tật xấu kia để gia đình bớt xào xáo, cho anh em biết thương yêu nhau để không xảy ra tranh giành đố kỵ. Còn nơi những cộng đoàn đức tin thì rất có thể giáo dân đang xin để được có một cha xứ mới nhiệt tâm hơn với sứ mạng mục tử và thương dân Chúa hơn, thay vì chỉ để lại dấu ấn của mình nơi những cơ sở vật chất vô tri vô hồn. Các cộng đoàn dòng tu cũng rất có thể đang mong sớm có được một bề trên thánh thiện hơn, biết lắng nghe và để tâm đến những thách đố và tâm tư của bề dưới hơn, để cộng đoàn đời tu thực sự là cộng đoàn của những người sống thánh hiến, biết yêu thương nhau và làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời, vân vân và vân vân. Nói chung, sao Đức Giêsu không hứa cất đi hết tất cả những thứ mà chúng ta nghĩ vì những điều đó mà khiến cho người ta khổ sở và nặng lòng? Vì Ngài là Chúa mà. Ngài có thể tạo dựng cả vũ trụ này từ hư không mà chẳng lẽ không làm được những điều vặt vãnh bên ngoài mà người ta xin sao? Nếu mỗi người trong chúng ta cũng đồng tình với luận điểm trên, thì chúng ta cũng thuộc về đại đa số những người đang loay hoay đi tìm nguyên nhân của những khổ sở và bất hạnh nơi con người, nơi những điều đến từ bên ngoài. Còn Đức Giêsu lại muốn dẫn đưa chúng ta đi vào bên trong trái tim mình để khám phá ra gốc rễ của những cái gánh khiến cho cuộc đời trở nên nặng trĩu và những cái ách vô hình đang kéo ghì cuộc đời khiến người ta không thể ngước lên cao. Để rồi mỗi chúng ta được mời gọi hãy học nơi chính người, phương thế để làm cho gánh trở nên nhẹ nhàng và ách trở nên êm ái. Phương thế ấy chính là hiền lành và khiêm nhường. Tại sao lại là hiền lành và khiêm nhường? Vì ngược lại với hiền lành và khiêm nhường chính là hung dữ và kiêu ngạo. À, hóa ra kiêu ngạo và hung dữ trong tâm hồn là gốc rễ của mọi tức tối, bực bội, bất an và không hài lòng với cuộc sống của mỗi chúng ta đấy. Để kiểm chứng, mỗi chúng ta hãy thử làm theo lời mời gọi của Đức Giêsu, đó là mang đến và đặt trước Chúa những nỗi vất vả và gánh nặng nề của đời mình hôm nay, lúc này, để cùng với Chúa, chúng ta tìm ra gốc rễ thật của chúng. Mỗi người, mỗi ơn gọi, mỗi bậc sống và giai đoạn sống đều có những vất vả và gánh nặng rất riêng. Có những gánh nặng bên ngoài người khác có thể thấy, nhưng cũng có những gánh nặng có lẽ chỉ mình ta và Chúa biết. Cũng không phải dễ để mỗi chúng ta khiêm tốn mang đến và đặt trước Chúa những điều khiến đời mình nặng trĩu và tâm mình bất an đâu. Không phải vì chúng ta không thể tìm ra chúng, nhưng vì có lẽ có quá nhiều thứ đang chế ngự nơi tâm trí và trái tim mình, đến nỗi người ta không biết cái nào là chính, cái nào là phụ, không biết phải bắt đầu từ đâu. Và rồi người ta lại né tránh cái mớ hỗn độn đó bằng cách lao mình vào làm hết việc này đến việc nọ để tìm quên. Hoặc tệ hơn là đi tìm những an ủi và thăng hoa nhất thời như rượu bia, chất kích thích hoặc cái nâng đỡ ảo từ mạng xã hội để lẩn trốn khỏi cái mớ hỗn độn bên trong lòng mình. Hãy đến cùng tôi. Một lời mời gọi thiết thân của Đức Giêsu dành cho mỗi chúng ta, là bước đầu tiên để thoát ra khỏi mớ hỗn độn bên ngoài cũng như bên trong đời mình. Đến với Chúa bằng cách nào đây? Thinh lặng để hồi tâm. Chỉ có trong thinh lặng thật sự, chúng ta mới có thể gặp Chúa và gặp được chính mình. Thinh lặng không có nghĩa là không nói. Đó mới chỉ là thinh lặng bên ngoài. Thinh lặng đích thực là thinh lặng nội tâm, nghĩa là tách mình ra khỏi những nhốn nháo đến từ những toan tính, những sân si và dục vọng nơi tâm hồn. Không đồng hóa chính mình với những mớ hỗn độn ấy nữa, để rồi cùng với Chúa nhìn vào chúng qua lăng kính của sự hiền lành và khiêm nhường. Phân loại chúng, sắp xếp chúng theo trật tự ưu tiên. Tựa như mình đang dọn dẹp căn phòng của mình vậy. Mỗi thứ đều được đặt đúng vị trí của nó. Những thứ gì chỉ làm chật chội và hôi hám căn phòng nội tâm của mình thì can đảm quét chúng đi. Khiêm nhường và hiền lành nhìn vào đời mình để nhận thấy mình được quá nhiều, để sống biết ơn hơn. Ngược lại với thái độ kiêu ngạo và hung dữ, chỉ chăm chú vào những điều mình thiếu và tìm cách chiếm hữu cho thật nhiều. Khiêm nhường và hiền lành nhìn vào tha nhân để biết lắng nghe hơn, cảm thông hơn và đón nhận họ hơn, vì biết rằng giả như mình đặt vào trong hoàn cảnh sống của họ và những tổn thương mà chỉ mình họ biết, chắc mình còn tệ hơn họ nhiều. Ngược lại với thái độ kiêu ngạo và hung dữ, luôn lấy mình làm trung tâm, không biết lắng nghe, coi thường và dễ kết án người khác. Khiêm nhường và hiền lành nhìn lên Chúa để nhận thấy Chúa thật nhân từ và kiên nhẫn với mình, và nhận ra rằng hóa ra Chúa luôn ở thật gần. Để ta nghe rõ hơn lời mời gọi đáp trả tế nhị nhẹ nhàng của tình yêu ngay trong thâm cung lòng mình. Ngược lại với thái độ kiêu ngạo là tự mãn, đặt mình làm trung tâm, muốn kiểm soát đời mình và phớt lờ tình yêu của Chúa. Đến với Chúa theo nghĩa đó, để rồi học cùng Chúa, hầu trở nên khiêm nhường và hiền lành như Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ có được điều Chúa hứa ban, đó chính là sự bình tâm. Được thực sự nghỉ ngơi và tăng sức để mỗi chúng ta tiếp tục đảm đương đời của mình, ơn gọi và sứ mạng của mình trong một tinh thần mới và sức sống mới. Những cái ách và cái gánh vẫn còn đấy, nhưng nó không còn làm cho người môn đệ Đức Giêsu lo lắng và sợ hãi nữa, vì chúng ta xác tín rằng mình đang trở nên giống thầy mình hơn. Khi đi trên con đường thầy đã đi, con đường của hiền lành và khiêm nhường, con đường dẫn đến hạnh phúc thật, con đường của tình yêu và sự sống. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Sơ Madalena Sophia ở bên những người bị gạt ra ngoài lề xã hội.
Một cuộc đời của một nữ tu dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Argentina dành cho những anh chị em bị gạt ra ngoài lề xã hội. Trong suốt cuộc đời, Sơ Madalena Sophia đã gần gũi với cả những người bản địa đang gặp khó khăn nghiêm trọng vì họ không có giấy tờ tùy thân. Những người vì thế đã bị giam vào tù. Sơ cũng ở bên những trẻ em khuyết tật và thành lập một trung tâm giáo dục cho các em. Người ta đưa họ vào tù. Vào buổi sáng nóng nực đó, những người Wichí, cộng đồng có nguồn gốc từ miền Bắc Argentina, đã bị bắt khỏi lãnh thổ của họ và bị nhốt trong tù. Đó là năm 1976. chế độ độc tài quân sự đã quyết định bắt giữ họ vì họ không có giấy tờ tùy thân. Cho đến khi đó, họ đã sống ở đó mà không cần giấy tờ. Trong nền văn hóa của họ, họ có tên riêng và nhận ra nhau. Ngay cả xã hội đô thị trước đó cũng không yêu cầu họ có các giấy tờ tùy thân. Cùng ngày hôm đó, Sơ Madalena Sofia đã đến đồn cảnh sát dù không được triệu tập. Nhìn thẳng vào mắt viên sĩ quan phụ trách, Sơ nói, họ không có tội. Rồi nói thêm, các anh chưa bao giờ quan tâm đến họ. Làm ơn, tôi đang muốn đăng ký cho từng người trong số họ tại văn phòng đăng ký. Thế là có kết quả ngay. Ngay lập tức, tiếng còi của cảnh sát trưởng vang lên ngay cả trong những phòng giam xa nhất. Sau đó, ông quay sang các đặc vụ của mình và ra lệnh. Tôi giới thiệu với các anh, Sơ Madalena Sofia, Sơ đang phụ trách việc đăng ký tại văn phòng đăng ký. Xin đừng ai quấy rầy Sơ, đừng ai quấy rầy những người thổ dân. Vài ngày trước đó, chính quyền thành phố đã yêu cầu các nữ tu thánh tâm Chúa Giêsu tìm cách để đăng ký các nhóm có nguồn gốc từ các vùng lân cận của Mosconi ở Santa, Argentina, trong sổ đăng ký dân sự. Các nữ tu đã không bỏ qua một nhu cầu đã trở nên cấp thiết do những thay đổi trong chính quyền, nhưng nhiều người trong số họ không có quốc tịch Argentina cần thiết để thực hiện các hoạt động công cộng. Sơ Madalena Sofia đảm nhận trách nhiệm. Sơ giải thích, tôi đã dành cả tuần để học, tôi đã chuẩn bị các mẫu đơn. Chúng tôi có một chiếc xe để đi lên núi, vượt qua những vũng nước. Các sơ đã đăng ký mọi thành viên của cộng đồng Quy Chi với văn phòng đăng ký. Các sơ biết họ nhờ hoạt động truyền giáo và đồng hành trong lãnh thổ. Công việc này mô tả tinh thần phục vụ của Sơ Madalena Sofia Kirchner, sinh năm 1936 tại Pampas của Argentina, tại một vùng thuộc địa chỉ nói tiếng Đức. Trên thực tế, khi còn nhỏ, Sơ đã gặp khó khăn trong việc tương tác ở trường vì không hiểu tiếng vùng Castellano. Có lẽ chính lúc đó Sơ đã rèn luyện được sự nhạy cảm để hội nhập, điều đã trưởng thành nhiều năm sau đó. Sơ đã cống hiến cả cuộc đời mình cho giáo dục, với tư cách là một giáo viên lịch sử, giáo viên tiểu học hay vai trò quản lý. Nhưng ngay khi thời điểm nghỉ hưu đến gần, một thách đố mới lại xuất hiện. Sơ nói rằng Sơ gần như không muốn, nhưng được mọi người và cộng đồng thúc đẩy, Sơ đã mở một trung tâm giáo dục dành cho trẻ em khuyết tật ở Villa Cardin, Lanús, Buenos Aires. Để thực hiện điều này, trước tiên, Sơ theo học tại trung tâm An Sullivan ở Peru, một trải nghiệm đã thay đổi Sơ. Sơ nhớ lại Sơ đã học ở đó rằng công việc không chỉ ảnh hưởng đến những đứa trẻ đặc biệt mà còn cả gia đình và cộng đồng của các em. Và Sơ nhận ra rằng nền tảng trong sự phục vụ của Sơ là tất cả chúng ta đều có những tài năng khác nhau và được làm phong phú nhờ sự độc đáo của mỗi người. Do đó, Sơ đã thành lập trường Thánh Francisco dành riêng cho trẻ em và việc giáo dục gia đình các em, bắt đầu từ hoàn cảnh khó khăn mà các em đang sống. Để đạt được điều này, Sơ Madalena bắt đầu viết ra ước mơ của mình. Chúng tôi cần một môi trường giáo dục mà tất cả các thành viên đều tham gia vào việc đào tạo, không chỉ trong lớp học mà còn trong mọi việc, việc bếp núc, việc dọn dẹp, ngoài hành lang, bên những bức tường, tất cả mọi thứ đều giáo dục. Không ai có lỗi vì hoàn cảnh mà họ được sinh ra. Sơ viết những điều này bằng bút chì trong sổ tay của Sơ. Nhờ sự giúp đỡ của các sơ trong hội dòng, Sơ đã đưa ra một đề xuất toàn diện. Sơ nhắc lại với lòng biết ơn. Chúng tôi đã thực hiện các dự án cho các tổ chức trong nước và quốc tế. Hội dòng đã giúp tôi rất nhiều. Từng bước một, các hoạt động hội tụ thành một quá trình bền vững. Ban đầu, trường được tổ chức trong một căn phòng của nhà thờ ở khu phố, nơi một nhà sư phạm tâm lý đưa ra các chẩn đoán và liệu pháp. Cha Sở đã cho mượn phòng vì lo ngại rằng trái tim của cộng đồng, tức là trẻ em khuyết tật, sẽ không được giúp đỡ. Nhưng không lâu sau, không gian này không đủ và cần phải chuyển đến một nơi rộng hơn để xây dựng một tòa nhà và có một khu vườn để các em cảm thấy thoải mái. Vì vậy, trong bối cảnh nghèo khổ đó, ngôi trường đó đã ra đời và vẫn còn miễn phí cho đến ngày nay. Một trong những giáo viên của thời kỳ đầu đó kể lại rằng, Sơ Mada luôn đến trước nhất, chào đón chúng tôi với mọi thứ vốn đã sẵn sàng, lau chùi hành lang. Giáo viên đó cũng nhắc lại lời một người mẹ. Khi tôi nói với con trai mình rằng nếu nó cư xử không tốt thì nó sẽ không được đi học, nó bắt đầu khóc. Trường học không phải là một nơi nhàm chán, nó là một lý do của niềm vui. Nữ tu đã tạo ra một cách sống để chúng tôi biết từng người là ai, chúng tôi biết tên của từng phụ huynh. Giáo viên đó xúc động cho biết thêm, Sơ Mada bên vực các trẻ em. Chúng không có tội khi được sinh ra trong những hoàn cảnh đặc biệt. Người giáo viên nhắc lại lời của Sơ. Sơ là người không ngừng bảo vệ quyền cảm thấy mình có phẩm giá của những đứa trẻ được yêu thương và các học sinh cảm thấy thoải mái, thích tham gia và củng cố vị trí của chúng trong một thế giới đôi khi coi chúng là vô hình. Và đối với Sơ, đây là cách sống ơn gọi thánh hiến cho Thiên Chúa, với lòng biết ơn đặc biệt đối với cộng đoàn của mình. Các nữ tu bao bọc tôi với tình cảm rất trìu mến, với rất nhiều tình yêu thương, và tôi đã mơ ước như thế này. Đó là một cuộc sống dành cho tôi, là một nữ tu.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.